Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Thay Tạng Giới phần phương Tây ngoại Kim Cương Bộ Viện trang 359. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm Hồng Giáo Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua tới phương Tây trang 359. Phương Tây có 48 tôn thuộc nhóm La Sát Thiên, Thủy Thiên, Đại Tự Tại Thiên, dãy bên dưới từ phải qua trái. Tức là quý vị nhìn cái hình Thay Tạng Giới đó, thì cái gì ở ngoài cùng hết, mà cái phần dưới cùng ấy, là những cái vị này. Thứ nhất là Niết Lý Đại Vương, thứ hai là La Sát Nữ, thứ ba là La Sát Nữ, thứ tư là Đại Tự Tại Thiên, thứ năm cũng là Đại Tự Tại Thiên Phi, thứ sáu là Phạm Thiên Nữ, thứ bảy là Đế Thích Nữ, thứ tám là Cô Ma Lợi, thứ chín là Giá Vân Trà, thứ mười là Man Hoa Xá Nữ, thứ mười một là Man Hoa Xá Nam, thứ mười hai là Thủy Diệu, thứ mười ba là Thổ Diệu, thứ 14 là Nguyệt Diệu, thứ 15 là Xứng Cung, thứ 16 là Yết Trùng Cung, thứ 17 là Cung Cung, thứ 18 là Nữ Tú, thứ 19 là Ngưu Tú, thứ 20 là Độc Tú, thứ 21 là Vĩ Tú, thứ 22 là Cơ Tú, thứ 23 là Phòng Tú, thứ 24 là Tâm Tú, thứ 25 là Thủy Thiên Quyến Thuộc, thứ 26 là Thủy Thiên, thứ 27 là Nan Đà Long Vương, thứ 28 là Ô Ba Nan Đà Long Vương, thứ 29 là Đối Diện Thiên, thứ 30 là Nan Phá Thiên, thứ 31 là Quảng Mục Thiên, thứ 32 là Thủy Thiên, thứ 33 là Thủy Thiên Phi, thứ 34 là Thủy Thiên Phi Quyến Thuộc, thứ 35 là Na La Diên Thiên, thứ 36 là Na La Diên Thiên Phi, thứ 37 là Biện Tài Thiên, thứ 38 là Cung Ma La Thiên, thứ 39 là Nguyệt Thiên, thứ 40 là Nguyệt Thiên Phi, thứ 41 là Cổ Thiên, thứ 42 là Ca Thiên, thứ 43 là Ca Thiên, thứ 44 là Nhạc Thiên, thứ 45 là Phong Thiên Phi, thứ 46 là Phong Thiên Quyến Thuộc, 47 cũng là Phong Thiên Quyến Thuộc, 48 là Phong Thiên. Bây giờ mình sang tới phần phương Tây. Phương Tây thì có 48 vị, nhưng mình mới đọc tên đó. Thì quý vị thấy, cái vị đầu tiên mình học đây là Niết Lý Đệ Vương, Dịch Tỷ. Niết Ti dịch âm là Niết Lý Đệ, Niết Lý Đế, Nễ Lý Đệ, tức là La Sát Thiên thuộc 8 phương thiên, 120 thiên. Niết Ti đó thì vị này tức là La Sát của Tử Mẫu. Quý vị đọc ở trong Kinh Pháp Hoa đó, La Sát của Tử Mẫu là cái vị mà trong phẩm Đà La Ni đó, bà có tới rồi bà ấy đọc chú Đà La Ni cho quý vị. Hôm trước mình có học rồi, trong cái bản Kinh Pháp Liên Hoa mình có nói rõ về cái vị này. Thì ở đây nếu mà quý vị chỉ thấy là Niết Lý Đại Vương không, rồi La Sát Thiên thì quý vị nghe ra hiểu rồi. Nhưng mà đúng ra thì cái vị này là La Sát Quỷ Tử Mẫu. Cái vị này ở bên Ấn Độ đó người ta thờ dữ lắm. Vì cái vị này á, là chủ sự phá hoại tai ương với lại bất đắc thì tử. Những người mà bị tự dưng mà bị chết, bị sốc, bị cái bằng là tai biến mạch máu não hay cái gì đó quý vị. Ngày xưa đó người ta tin là cái bà này bà tới bà lấy hồn đi. Là sách của Tử Mẫu. Thì cho quý vị thấy bà này là đầu tiên mỗi ngày mà mình quá đường đó. Nếu mà quý vị trong chùa quý vị quá đường là quý vị phải cho bà ăn. La Sát của Tử Mẫu như vậy. Đại Bằng Kim Sĩ Điều La Sát của Tử Mẫu là cái bà này. Bởi vì bà này bà quy với Đức Phật rồi. Mà Đức Phật đã hứa là bây giờ thôi, bây giờ bà đừng có đi giết người ta nữa, rồi tôi sẽ kêu đệ tử tôi mỗi ngày đó cúng cháo cho bà ăn. Bà ấy có ăn thì bà mới nghe theo lời Đức Phật. Bị bà có 1.000 đứa con, quý vị nhớ hôm trước mình nói ở trong Kinh Giáo Pháp Liên Hoa rồi phải không? Bà phải đi kiếm cơm cho tụi nó ăn. Thì bà này là bà ấy chủ ở phương Tây Nam, chỗ ở là chỗ nào mà tối tăm lạnh lẽo lắm, hoặc là những cái hố không có đáy nhỉ? Người ta tin tưởng là cái bà này bà ở những khu đó. Bà là La Sát mà, La Sát nhưng mà bà thuộc là Quỷ Tử Mẫu, tức là bà là xếp sòng mấy bà La Sát ấy. Và quý vị thấy người ta thường thường ngày xưa người ta nói ông Thiên Lôi bà La Sát phải không? Ta nói bà La Sát đó là cái bà này nè. Cái bà Quỷ Tử Mẫu này, ngày xưa Việt Nam mình cũng tin tưởng dữ lắm quý vị. Thế ra mình phải sợ họ là như vậy. Quý vị nhớ, theo cái Kinh Vệ Đà đó, thì ngày Phạm Thiên sinh ra thế giới vũ trụ hết. Thường thường quý vị nghe có nói là mấy ông Bà La Môn đó là sinh ra từ đùi Phạm Thiên gì phải không? Rồi nói là mấy cái dân mà hạng bét đó, sinh ra từ gót chân Phạm Thiên hay cái gì đó. Thường thường cái đó là người ta chỉ nói sơ vậy thôi. Chứ để mình nói đúng ra, trong Kinh Vệ Đà đó, thì ở cái đùi Phạm Thiên đó là sinh ra ngày Narada. Ngày Narada là một trong vị trời lớn trong cái Ấn Độ giáo đó. Từ cái ngón tay cái nó sinh ra cái ngày Đắc Sa, rồi từ cái hơi thở của ngài đó sinh ra ngày Vaivistha, rồi từ cái da đó sinh ra ngày Brigu, Brigu là tỷ lý cổ tiên trước mình học đó. Tỷ lý cổ tiên thì trước mình nói là cái tổ sư thiên văn, tức là ông ngồi ông viết ra cái Brigu Samhita, tức là 5 triệu cái lá số tử vi. Quý vị nhớ kỳ trước mình học rồi phải không? Quý vị nào chưa nghe thì về nghe lại cái đó đi. Brigu là cái ông đó, cái ông này thì ông sinh ra từ cái cha của ông ấy. Thành ra ở trên kia đó thì người ta nói là sinh ra từ mồ hôi của ông Hán Dịch Tiên gì đó. Mà cái đó không phải. Cái da của ông Phạm Thiên đó, ông Brigu là ông chui ra từ ngoài da của ngoài Phạm Thiên. Rồi từ cái bàn tay là sinh ra ngày Krutu, từ cái rốn là sinh ra ngày Pulaha, từ cái lỗ tai sinh ra ngày Pulasya, từ cái miệng đó sinh ra ngày Angira. Angira là A Nghệ La Tiên, A Nghệ La Tiên là tác giả của cái Atharva Veda, tức là có 4 bộ Veda phải không? 4 bộ Veda, Rig Veda, Yama Veda, Sura Veda, tức là Atharva Veda. Atharva Veda là cái phẩm mà có những câu chú, những cái bài thuốc đặc biệt không? Thành ra cái đó chỉ có những cái ông Bà La Môn mà cao cấp mới học. Thành ra cái ngài Angira này là tác giả cái này, và ngài này là sinh ra từ cái miệng của ngài Phạm Thiên. Rồi cái ông Asri thì sinh ra từ cái mí mắt. Asri tức là ông A Điệt Lý Tiên đó, quý vị nhớ kỳ trước mình ngồi mình nói ở phương Nam, cái vị số 5 á. Rồi tác giả của nhiều câu chú, những cái câu chú đó, câu chú mantra là cái ngài Asri này. Còn từ cái ý thức đó là từ ngài Mansi sinh ra. Từ cái ngực bên phải đó là Đạo Ma sinh ra. Đạo Ma tức là mình nói là Pháp, Pháp mà của bên Ấn Độ giáo kìa, chứ không phải. Cái này mình nói, đang nói chuyện về Đà. Tức là quý vị thấy những cái vị này sinh ra. Mai mốt quý vị về, quý vị nghe rồi quý vị thích thì quý vị chép lại, chứ không phải là nó đơn giản đâu. Cái Đạo Ấn nó cũng rắc rối dữ. Từ cái lưng nó thì lại sinh ra cái này A Đạo Ma. Thì nếu quý vị thấy cũng hay phải không? Từ cái ngực bên phải là sinh ra Đạo Ma, từ cái lưng lại sinh ra A Đạo Ma. Hai cái đó nó chống nhau. Nếu quý vị thấy ở Việt Nam mình mà cứ nói người nào phản bội ở trong đằng sau lưng, đâm sau lưng thì đó là đúng, cái ý nghĩa của họ cũng hay. Rồi từ cái tim nó là sinh ra Kama. Kama là cái ông thần của tình yêu. Thì nếu quý vị biết ở bên Ấn giáo đó họ có một cái kinh gọi là kinh Kama Sutra, là của cái ông này. Thì kinh Kama này về sau thay vì nói là tình yêu thì người ta nói về cái sex nhiều hơn, tức là về cái tình dục nhiều hơn là cái tình yêu. Thành ra quý vị hiểu cái nguồn gốc của nó. Mà quý vị thấy hay không, ở trong bên Ấn giáo đó, tức là ngày xưa trước Đức Phật đó, thì họ vẫn thấy là cái tình yêu là nó từ cái tim đi ra, chứ không phải giống như là ở bên phía đông của mình. Bên Á Châu mình thì thường thường mình nói là từ cái óc nó sinh ra, phải không? Không phải. Thành ra mỗi cái văn hóa của nó khác nhau như vậy. Từ cái lông mày á thì là sinh ra cái thần ông thần về sân. Từ cái môi trên đó là sinh ra cái ông thần tham. Và từ cái mồm, cái miệng ra đó là ngôn ngữ. Tức là cái miệng, nhưng mà cái miệng thường thường cái miệng ngậm không á thì là cũng là ông Angira. Nhưng mà cái miệng khi nào mà bị người ta nạy ra thì mới phát ra cái ngôn ngữ, tức là của cái ông Phạm Thiên này. Thì cái này là trong kinh Vệ Đà đó họ nói như vậy. Rồi bây giờ mình tóm tắt trở lại để cho quý vị thấy rõ như vậy thôi. Thì ông Phạm Thiên là ông ấy sanh ra toàn bộ thế giới hết. Ông ấy tạo nên vũ trụ mà. Ông là tạo nên trời đất muôn vật. Thành ra từ con chim của ông ấy, ông đi tiểu cái nó ra đại dương thế giới hết. Tức là tất cả những nước ở trên thế giới này, bây giờ nước uống, nước tắm giặt của mình là từ nước tiểu ông ra hết. Cái đó là người Ấn Độ người ta tin vậy. Cái này mới giải thích cho quý vị. Tại sao quý vị thấy ở trong kinh Phật á, ông Phật ông nói mấy ông sư mà bị những cái ông lấy phân bò, ông làm thuốc rồi uống vào. Quý vị nghe có nói phải không? Quý vị thấy mắc cười, bảo tại sao mày lấy phân bò, rồi lấy phân bò chét lên đầu rồi làm cái đàn Thủ Lăng Nghiêm á. Quý vị đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thấy lúc mà lập cái đàn Thủ Lăng Nghiêm đó thì phải lấy phân bò rồi chép với cái gì đó tô lên phải không? Đúng là trời ơi, mình đi cứt bò cứt gì mình đi làm những chuyện đó. Nhưng mà ở bên Ấn giáo của người ta, tức là cái văn minh Ấn Độ của người ta đó, nước tiểu với mồ hôi với phân nó tức là những chất từ trong người mình ra hết, nuôi chúng sinh hết, chứ không phải giống như mình nói là cái đó là thứ đồ phân, đồ thải ra, đồ dơ giấy phải chôn phải bỏ gì đâu. Rồi từ cái hậu môn của ông á mới sinh ra cái Nirriti, tức là cái bà này Niết Lý Đại Vương. Sở dĩ tôi nãy giờ tôi nói lòng vòng cho quý vị để quý vị hiểu cái nguồn gốc của cái bà này, cái bà La Sát này. Bà La Sát này là bà sanh từ cái hậu môn của ông Phạm Thiên, Nirriti này. Tức là bà cũng làm chức sắc lớn à, thành mới từ người Phạm Thiên sinh ra. Chứ còn không thôi là cũng đâu có chính lũ gì tới được ông cốm được phải không? Nếu ông Phạm Thiên là ông Chúa Trời mà. Nó mà từ Chúa Trời sinh ra tức là cũng phải thuộc luồng hạng lớn. Dù là từ cái hậu môn sinh ra thì bà là bà Nirriti thành ra cái bà này. Thành bà giữ. Ngoài ra nữa, khi mà ông Phạm Thiên ông đi á, ông đi một cái, ông có cái bóng. Thì từ cái bóng của ông ấy cũng sinh ra một vị thần gọi là Kardama. Quý vị thấy thành ra từ Phạm Thiên mà sinh ra hết tất cả vũ trụ. Thành ra những cái người mà tôn giáo khác người ta nói ở Brahma, tức là cũng như Chúa Trời vậy. Vì ông tạo ra tất cả gì, Mà thật ra quý vị thấy đâu phải ông tạo ra, nhưng mà từ người ông mới phát ra những cái này, phát ra những cái kia. Thì giống như trong Phật giáo của mình nói là cái pháp thân Phật, tức là từ ngày Tỳ Khấu Giá Na mà sinh ra báo thân, sinh ra báo thân rồi sinh ra những ứng thân, thì những ứng thân bây giờ hiện ra ngoài này mới có sinh có diệt. Thì tất cả đều từ pháp thân Phật, tức là từ ngày Tỳ Khấu Giá Na mà sinh ra. Thì bên Ấn Độ giáo đó thì họ nói tất cả đều từ Phạm Thiên sinh ra. Quý vị có nghe nói như vậy thì tức là như vậy. Thì nhà quý vị thấy cái bà Nirati Niết Lý Đại Vương này nó là từ cái hậu môn của Phạm Thiên sinh ra. Thì quý vị hiểu tại sao mà bà giữ bà ác dữ vậy. Nhưng mà bà vì sao bà tu thì bà khá. Tôn hình là thân màu thịt đỏ, trợn mắt nhìn áo giáp, hướng cánh tay trái ra bên ngoài, đem ngón cái vịt ngón út ngón vô danh dựng ngón trỏ giữa. Quý vị nhìn xem cái hình đó, cái hình đó thì vẽ rõ lắm. Tác đau ấn, tức là làm cái đau ấn. Đau ấn là quý vị thấy cái phía dưới này, cái phía bên tay trái đó, quý vị thấy rồi. Tay phải thì cầm cái kiếm để cạnh eo, ngồi trên đài tròn. Tức là tất cả mấy vị này đều không có ngồi trên quả sen hết á. Chữ trùng tử là ngơ hay ra, tam mùi ra hình là cây kiếm, tương ấn là đau ấn. Đau ấn là quý vị thấy rõ, tức là cái bàn tay cúp lại vậy, chĩa hai ngón, ngón trỏ với ngón giữa, chĩa ra, thế thôi. Phía bên tay trái của cái vị Niết Lý Địch Vương, tức là bà La Sát của mẫu này rồi. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Raksasa Adipataye Swaha, hay là Namasamanta Buddhanam Niritye Swaha. Bây giờ thấy La Sát nữ, La Sát nữ tức là quỷ La Sát mà đi theo cái bà La Sát của tử mẫu này. La Sát Raksa là tên gọi loài quỷ ác, lại gọi là La Sát Sa, La Xoa Sa, A Lạc Sát Sa, dịch ý là khả quý, đáng sợ. Tốc tật quỷ, hộ giả nữ La Sát là La Sát Tư, La Sát Kỷ. Sở dĩ ta gọi tốc tật quỷ đó, tức là cái làm nhanh nhẹn lắm, thành ra mới làm giết cho người ta mình rất nhanh. Hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là cái bà Niết Lý Đại Vương này á, là bà chủ mấy cái người mà bất đắc kỳ tử. Mấy cái người mà sinh không đang ngồi cho tự nhiên lâm vùng là chết, hoặc là bị một cái tai nạn bất kỳ, không có biết trước được. Thì người ta tin tưởng là do cái bà này bà tới bà lôi đi, hoặc là bà lôi La Sát lại. Thành ra ngày xưa quý vị thấy người ta thờ ông Thiên Lôi bà La Sát là vậy. Ông Thiên Lôi là trời say xuống quánh một cái là quánh bóp liền, không có nói gì hết. Rồi bà La Sát cũng vậy nữa. Thành ra quý vị thấy ở trong dân gian mình ấy, cứ nói ông Thiên Lôi bà La Sát là những người vì họ đáng sợ là như vậy. Raksasi là một trong hai nữ La Sát tùy tòng Niết Lý Đại Vương. Niết Lý Đại Vương tức là bà La Sát của tử mẫu mình mới nói đó. Tôn hình thân màu thịt, hiện hình thiên nữ, tay trái cầm vật khí chứa đầy máu, quỳ thẳng trên lưng tòa, hình bên trái phía trên, quý vị thấy. Tức là cầm một cái bát đựng máu, tức là mấy bà này quỷ dữ luôn. Chữ trường tử là tam mùi gia hình là cây kiếm, tư ấn là La Sát nữ ấn. Châm ngôn là Namasamanta Buddhanam Raksasi Ganimi Swaha. La Sát nữ, cái này cũng là La Sát nữ nữa, tức là hai vị mà khác nhau, một vị thì cầm cái bát đựng máu, một cái vị thì cầm cây kiếm. Vị này cầm cái kiếm. Raksasi là một trong hai nữ La Sát tùy tòng Niết Lý Đại Vương, tôn hình thân màu thịt, hiện hình thiên nữ, tay phải cầm cái kiếm, dựng đầu gối trái mà ngồi, hình bên trái phía dưới. Chữ trùng tử là ra, tam mội gia hình là cái kiếm, tướng ấn là La Sát nữ ấn. La Sát nữ ấn, quý vị thấy hai vị cầm giống nhau ha. Thế nên quý vị lấy, nếu mà quý vị cầu La Sát nhá, hoặc là quý vị sợ, ví dụ tối trước khi đi ngủ sợ chết ngủ tối này lứt gần máu chết quẹo, trước khi đó tục chú này bắt cái ấn này một cái cho mấy cái ngày này ủng hộ mình. Quý vị thấy kỳ cục phải không? Cái này cũng giống như ngoài đời mình mà quý vị trả tiền bảo vệ đó phải không? Quý vị làm mở cửa tiệm như phải trả tiền bảo vệ chứ không thôi nó quậy. Thì tức là mấy cái nhân vật này có gì đâu. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Raksasi Ganimi Swaha. Bây giờ tới ngày Đại Tự Tại Thiên. Đại Tự Tại Thiên Mahaswara. Mahaswara dịch âm là Mahethula hoặc Mạc Ei Thấp Phật La, lại gọi là Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Chủ. Vị trời này nguyên là vị thần chủ sấp bà Shiva của Bà La Môn giáo và xứng tán vị trời này là bản thể của thế giới. Tất cả vật hữu mệnh hoặc vô mệnh trong tam giới đều do Mahethula Thiên sinh ra. Cái này thì họ nói qua bên này, những phần này họ nói sai dữ lắm quý vị. Nhưng mà tại vì cái này công đức của cái ông Huyền Thanh, ông ấy dịch sang cho quý vị coi. Thật ra cũng phải là ông là tác giả, cái này là các ông sư ngày xưa ông viết ra. Thì ngày xưa thì kiến thức của họ tới đâu thì họ biết vậy thôi chứ gì phải không? Giống như bây giờ người ta không biết thì người ta cứ nói vậy thôi. Khi mà mình biết nhiều hơn chẳng hạn, ví dụ như ngày xưa người ta nói Kinh Trường Pháp Liên Hoa rồi, ôi mấy ông sư tẩu cũng chế ra, Đức Phật đâu có nói gì phải không? Đúng không? Quý vị nghe người ta nói bây giờ vẫn còn những cái bài cũng viết như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta tìm được những cái bản chữ Phạm ở bên Pakistan. Thì bây giờ quý vị thấy sao được? Hồi trước mình nói rồi phải không? Cái bản Gilgit đó, là cái bản chữ Phạm mà đâu phải một bản đâu, năm bản. Năm bản ngày xưa đó người ta viết bằng chữ Phạm ở đó, người ta đã học ở đó rồi. Nhưng mà về sau tới thế kỷ thứ 12, 13 nó bị quân Hồi nó qua, nó chiếm. Bây giờ Pakistan bên đó là bên Hồi toàn là hồi không. Nhưng mà lúc mà năm 1930 đó, là đó người ta đào được, có một người dân hồi đó, người ta đi chăn dê, hôm trước mình kể chuyện rồi đó, người ta đào được cái, mấy cái hộp đó, mấy hộp ở trong đựng kinh. Thì lúc đó người Anh, thì Anh là người ta còn chiếm mấy cái thuộc địa đó, Pakistan với lại bên Ấn Độ đó, hồi đó còn thuộc địa Anh. Thì người Anh người ta mới đem về cái biệt bảo tàng đó, người ta giữ. Rồi về sau ông Lopez Sandra, ông mới chụp hình đó ra rồi ông đọc. Ông đọc thì về sau này có ông Watanabe, thì trước mình kể chuyện rồi, ông mới đọc. Ông mới phiên âm ra cái chữ Devanagari bây giờ. Thành ra mình thấy rõ rệt ở trong nó, tức là những cái bản kinh nó đã viết từ ngày xưa rồi. Mà ở bên Ấn Độ có, chứ không phải là mình nói là người nào người ta chế ra. Thành ra cái kiến thức nó thay đổi đấy. Cái kiến thức nó thay đổi, nếu mà ngày xưa người ta chưa tìm được hoặc người ta chưa có hiểu được chuyện đó thì bây giờ mình phải đổi, mình phải sửa cái đó. Cũng như ngày Mahe Thủ La này, đúng ra bị trời Đại Tự Tại Thiên. Đại Tự Tại Thiên đó, tức là cái vị trời tầng thứ 6 có dục rồi. Quý vị nhớ gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cái tầng thấp nhất đó, thì có 6 tầng trời gì? Thì cái cõi mà Mahe Thủ La, tức là cái cõi trên cùng hết, tức là ngày Đại Tự Tại Thiên, tức là ngày xưa mình nói là Ma Vương. Ma Vương là ông này. Thì cái này người ta nói theo Ấn giáo. Ấn giáo thì người ta vậy, nhưng mà đúng ra vị Shiva không phải là chủ của trời đâu, nhưng mà họ nói vậy. Quý vị đọc trong này thì quý vị cứ biết như vậy đi. Vị trời này là bản thể của thế giới, tất cả vật hữu mệnh hoặc vô mệnh trong tam giới đều do Mahe Thủ La Thiên sinh ra, lại dùng thân của Mahe Thủ La mà nói hư không là cái đầu, đất là cái thân, nước là thứ tiểu diện, tất cả chúng sinh là loài trùng trong bụng. Quý vị thấy, tức là cái này người ta lấy lộn sang cái ngày Phạm Thiên, tức là ngày Brahma chứ không phải ngày Shiva. Quý vị nhớ ngày Brahma, ngày Shiva với là ngày Vishnu phải không? Ba ngày, tức là tam tôn của bên Ấn giáo đó. Tại vì kinh ở bên Ấn giáo cũng nhiều, người ta đọc bên đây người ta cắm bên đây lộn qua bên kia tùm lum chơi, đâu phải người nào người ta cũng đọc được. Quý vị phải dân có học, biết chữ Sanskrit đó, người ta mới đọc được cái này, họ đi theo những thầy. Mà ông ấy về xong rồi ông biết là ông bỏ một hai chữ cái ông nói, ông nói rồi ông kia nghe theo thì nó tam sao thất bột phải không? Nói người thứ nhất, vậy thứ hai, vậy thứ ba thì nó chế tùm lum ra rồi bây giờ nó lộ. Thành cái phần này họ lộ, nhưng mà quý vị đã hiểu rồi, tức là hồi nãy tôi nói quý vị đó, tức là từ cái ngày Phạm Thiên Brahma đã sinh ra những cái này những kia, thì đây người ta lộ lại qua là người ta nói nước thứ tiểu tiện là cái này là của ngày Phạm Thiên, chứ cái ngày mà Shiva đó là không có sinh ra cái gì hết. Gió là mạng sống, lửa là hơi ấm, tội phước là nghiệp, tất cả sinh vật các bạn đều là Mahe Thủ La. Thành ra người ta lộn con kia, bởi vì ba cái vị đó Brahma, Vishnu với Shiva đó là tam tôn, tam tôn của bên Ấn giáo. Thành ra cũng như là vị Chúa Trời vậy. Bây giờ người ta nói Chúa Trời sinh ra cái này thì người ta lộn người này qua người kia thế thôi. Phàm tất cả sự vui buồn sướng khổ của nhân gian đều do vị trời này. Lúc vị trời này vui thì tất cả chúng sinh đều được an lạc. Khi vị trời này giận thì chúng ma hiện ra, đất nước nhiễu loạn, tất cả chúng sinh đều tùy theo mà chịu khổ. Nếu thế giới này đoạn diệt thì tất cả vạn vật cùng quy vào trong trời Đại Tự Tại. Sự tận diệt này là cách thức biểu hiện của Đại Tự Tại Thiên Thần. Cái phần này á, thì người ta hiểu một cách sơ đẳng. Vì ở trong Kinh Vệ Đà đó, thì họ nói cái này là cái thuyết về tạo lập thế giới và băng hoại của thế giới. Giống như hồi trước mình nói, có những cái hành tinh, có những vì sao hoặc là những cái tinh vật, họ tạo lập thành ra những vũ trụ, xong thì những vũ trụ đó sẽ bị tiêu diệt đi. Thì bao giờ cũng vậy hết. Quý vị thấy mình già, mình lớn thì mình hết siêu quách thì mình cũng tiêu tùng tức là mình sẽ chết. Thì mặt trời mình chẳng hạn, bây giờ nó đang nổ, nó đang phát ánh sáng, nó đang nuôi dưỡng tất cả những thế giới này. Nhưng mà sẽ có một ngày những cái chất ở trong mặt trời đó nó sẽ bị hết đi, nó sẽ cạn kiệt. Và khi mà nó cạn kiệt thì nó sẽ teo dần trở lại, nhỏ lại, nhỏ lại, nó thành dwarf star, trước mình nói rồi phải không? Thành sao lùn đó. Thành sao lùn một cái thì những cái chất, cái năng lượng mà nó phát ra không còn được như bây giờ nữa. Trái đất mình sẽ lạnh dần trở lại. Và tới khi mặt trời nó phát hết cả ra thì nó sẽ co cụm lại thành cái lỗ đen, black hole. Lúc đó sẽ tối tăm không còn cái gì hết. Sự sống trên trái đất cũng sẽ chết. Thì cho quý vị thấy, từ lúc mà mặt trời nó thành lập cho tới lúc mặt trời nó tiêu diệt thì nó cũng phải qua những quá trình như vậy. Thì cái phần này đúng ra là sự vui buồn sướng khổ nhân ra, tất cả chúng sinh khi bị trời giận thì chúng ma hiện ra gì, tức là họ nói ở trong cái Kinh Vệ Đà thôi. Mình phải hiểu là tất cả cái vị trời nó sinh ra, vị trời không phải tức là ông trời là ông xếp sòng của mấy người này, nhưng mà khi mà ông trời, tức là cái một cái vị, rồi cái vị từ cái tư tưởng đó mà sinh ra thế giới, sinh ra vạn vật hết. Cũng giống như trong đạo Phật mình nói là pháp thân Phật, rồi mới sinh ra báo thân, rồi báo thân sinh ra ứng thân, rồi ứng thân sinh ra vạn vật, xung la vạn tượng. Mình nói tất cả những vật trên thế giới này đều là từ Phật sinh ra hết. Mình không thấy điểm đó quý vị, nhiều khi mình không thấy điểm đó, mình cứ nghĩ mình tưởng đâu mình là cha mẹ mình sinh ra thôi, rồi cha mẹ mình từ ai sinh ra, thì mình phải đào lên tới một hồi nữa mình sẽ cạn. Giống như hôm trước mình nói, ví dụ như con gà quả trứng có trước, con gà sinh ra quả trứng, rồi quả trứng đẻ ra con gà. rồi con gà lại sinh đẻ ra quả trứng lại nở ra con gà. Thì vậy thì đầu tiên là có con gà hay có quả trứng, mình tìm không được. Thành ra có người thì nó nói, ôi lúc đó là có một vị trời nào đó, vị tự nhiên bị sinh ra con gà, rồi con gà nó đẻ trứng được, thì sinh ra thêm con gà mái nữa, thì có ông dông lại có bảy gà phải không? Thì ra mới ra, ra rồi xong thì bây giờ đẻ ra mấy con rồi bây giờ mấy con gái nào đâu, quên tịt mất. Tới lúc đó hết kinh rồi. Thì ra quý vị thấy những cái kinh đó là mình cứ ngồi đó mình hư cấu nó ra thôi. Chứ còn sự thật lúc đó hồi nào ấy thì mình không thể thấy được. Lúc đó mình chưa sinh ra mà mình chưa có biết, mình cũng không thể thấy được. Mình chỉ võ đoán hoặc mình dùng những cái kiến thức của mình để mà mình dự đoán như vậy thôi. Chứ còn mình không chắc chắn được. Thì ở trong này đó, cái phần sinh diệt của thế giới này ấy, là trong kinh Vệ Đà. Bởi vì nếu mà phần này quý vị nếu nói vậy thì quý vị nói toàn tất cả sự vui buồn sự khổ của nhân gian đều do vị trời này, thì mình đâu còn tự tại nữa phải không? Tức là mình không có lý do gì hết. Ông trời ông muốn mình sống thì mình sống, ông muốn mình làm ác là mình làm ác, ông muốn mình bây giờ thất nghiệp là mình phải thất nghiệp mà. Thành ra cái này là trời định hết rồi, khỏe ra phải không? Mình cũng có trách nhiệm gì hết trơn. Bây giờ mà tôi có quánh ông là tại ông trời ông kêu tôi quánh ông. Ông trời nói là định ngày này trời đó là ông bị tôi quánh, thành ra ông trời cũng định sẵn rồi. Thành ra quý vị đừng cẩn thận cái điểm này nhá. Cái này không phải là trong đạo Phật, cái này là trong kinh Vệ Đà. Nhưng mà kinh Vệ Đà không có nói như vậy. Nếu mà mình hiểu như vậy tức là mình hiểu quá sơ đẳng. Xong trừ sát đa thương bạo ác là tính cách bên ngoài, vị thiên này cũng đủ tính cách cứu hộ trị liệu nên dùng diện mạo của vị thần cát tường để hiện ra. Tức là vị này theo hồi xưa Ấn giáo đó thì tức là ngày Mahe Thủ La, tức là vị chủ của cõi dục giới. Mà nếu mà mình nói theo Phật giáo mình thì cái vị này chính là Ma Vương. Ma Vương là chủ cõi trời dục giới này. Bởi vì làm sao? Bởi vì cõi trời tự tại tức là muốn làm gì thì làm. Tự do là tốt, nhưng mà tự tại hoàn toàn hết thì là xấu. Bởi vì lúc đó không còn ai kiểm soát mình hết. Quý vị thấy nó hay, mình học được nhiều cái quý vị. Khi mình thấy cái này mình mới hiểu tại sao ví dụ như chính trị bên Mỹ nó lại có hai cái đảng phái. Bao giờ nó cũng có balance hết. Một thằng khen thì một thằng phải chửi. Ngay một bây giờ một ứng cử viên bây giờ đảng nào đi, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ gì một ông ra thì cũng một ông cũng của cái đảng đó chạy ra chửi ông kia. Rồi hai ông quánh nhau, không xin lỗi, quánh nhau thì không có. Nhưng mà mạ lị nhau, chửi bươi móc tùm lum hết. Tới lúc mà nó đồng ý một đứa rồi thì thôi đứa kia lại khen xong. Rồi hai đảng vậy nói nhau, nhưng mà tới lúc mà ông nào mà làm tổng thống rồi thì ông kia là cũng ok, thì cũng cố gắng mà đâm học. Bởi vì hai bên phải có cái balance, tức là một bên mà nói gì thì bên kia phải chống đối thì nó mới có sự tiến bộ, mà nó phát triển được. Còn cái dục giới tức là cái ông này ông làm xếp xong, nếu mà ông đã là trời đại tự tại không ai có thể làm gì ông được thì ông thành độc tài. Và khi mà thành độc tài rồi thì không còn cái gì sự thiện ác gì nữa, hoàn toàn là ác hết, không thể nào thiện được. Thì quý vị thấy rõ, mình học cái này thì mình nghiên cứu cái cuộc đời, thì mình nghiên cứu cái những sự việc ở ngoài đời, mình sẽ thấy nó có nhiều sự hay lắm quý vị. Sau này khi đã du nhập vào Phật giáo thì vị thần Thất Bà liền trở thành vị phần thần hộ pháp của Phật giáo. Ngài là vị thần có uy lực to lớn, biết rõ lượng nước mưa của đại thiên thế giới và cư ngụ tại trời tứ thiền thuộc sắc phạm thiên giới. Cái này là họ nói vậy thôi, chứ sự thật ra thì Shiva là một cái vị thần thời lớn, một trong tam tôn mà, thì không thể trở thành cái vị thần nhỏ xíu như vậy được quý vị. Nhưng mà cái này về họ nói vậy thôi. Cũng giống như bây giờ bên Ấn giáo đó, thì họ vẫn tin là ông Phật Thích Ca đó là vị thần thứ 13 của Ấn giáo. Quý vị biết điểm đó gì phải không? Tức là quý vị tại sao mà bên Ấn giáo với Phật giáo họ không chống đối nhau là vậy? Bởi vì bên Ấn giáo nói ôi ông Thích Ca này cũng là vị thần thứ 13 của tôi thôi. Còn bên Phật giáo thì nói ôi mấy vị trời này tức là cũng là vị trời trên thôi, mấy Bồ Tát Phật ở trên. Thì hai bên ông nào cũng gán vô hết, thành ra nó không có sự chống đối nhau. Tức là cái người mà Phật giáo người ta cũng thờ mấy ông trời này, còn mà bên Ấn giáo thì người ta cũng thờ ông Phật, nhưng mà người ta cho là ông Phật nhỏ hơn mấy ông kia, ông Shiva này kia to hơn Phật nhiều, lớn. Thì mỗi bên thì người ta lấy cái tự ái của người ta gán ghép vậy, nhưng mà nó sống hòa hợp được là như vậy. Thì quý vị hiểu cái này ha, cái quý vị đừng có nói là trong Phật giáo thì cái vị thần Shiva này của người bên Ấn, quý vị qua bên mấy chùa Ấn Độ mà quý vị nói vậy người ta quánh, người ta không muốn chấp nhận được đâu. Tôn hình thân màu tím đen, một mặt ba mắt, trên mão báu có nửa vành trăng nửa, ngồi trên con trâu buông thõng ống chân trái xuống dưới, tay trái cầm cái kích tam cổ. Quý vị thấy thành ra cái hình cái người mà người giống như vị Dạ Ma. Thành ra mình mới nói là trong Phật giáo mình nói cái vị chủ của cái cõi dục giới đó, tức là cái cõi trời đại tự tại là Ma Vương là như vậy. Bởi vì nếu mà quý vị nhìn cái tướng của ngài này á, thì người ta vẽ giống như là cái ngài Yamantaka phải không? Tức là ngài đại uy đức Minh Vương. Đại uy đức Minh Vương thì tức là cái ngài mà thắng Dạ Ma, Nhưng mà kỳ rồi mình học cái Diêm Ma phải không? Thì quý vị thấy cái ngày Diêm Ma đó người ta lại mô tả nó giống như ngày Đại Quý Đức Minh Vương vậy. Tức là mấy cái ông mà cái bằng chủ địa ngục này người ta lộn xộn chân, người ta lộn vô. Thì mình cũng không trách người ta được, bởi vì ngày xưa kinh điển nó không có phải phổ biến như vậy. Người ta có được một cuốn kinh là người ta mừng hết lớn rồi quý vị. Đâu phải dễ gì có được một cuốn kinh như giống như quý vị lên coi rồi cho còn thèm lấy. Ôi thôi nhà tôi không có chỗ để. Thì quý vị thấy tại sao mà nó lộn xộn ra như vậy. Nhưng mà quý vị thấy nhìn cái hình tướng là ủa sao cái này cũng giống cái ông kia. Chữ trường tử là rô, tam mùi gia hình là cây kích tam cổ, tự ấn là đại tự tại thiên ấn. Thì quý vị thấy cái ấn của ngài đại tự tại thiên này cũng giống như cái ấn của ngài La Sát Nữ hả? Quý vị nhìn cái ấn của ngài La Sát Nữ giống không? Lật kể lại coi. Tại sao ủa ông này trời đại tại đại thiên ông nói ông trời lớn mà tạo nên cái gì tùm lum ấy, mà tại sao cái ấn của ông cũng là giống như La Sát mà La Sát Nữ nữa chứ không phải là được La Sát của Tử Mẫu. Thành ra quý vị thấy chủ cõi dục giới là thằng ẹc. Tức là mình mà tu đàng hoàng ấy là mình phải vượt khỏi cõi dục. Mà muốn vượt khỏi cõi dục ấy quý vị biết phải đoạn cái gì không? Học rồi phải không? Phật học phổ thông mình học rồi. Sân. Hễ mà còn sân nữa là không bao giờ thoát khỏi dục giới hết. Thành ra cái tâm sân của mình phải bỏ. Mà tâm sân thì nó khó bỏ phải không? Tâm sân nó phát sinh từ cái bản ngã thôi. Bản ngã tức là mình chấp là mình có thật. Khi mà mình thấy là mình không có thật, mình không là cái gì hết trơn thì mình mới bỏ cái sân được. Bỏ cái tự ngã được thì cái sân nó sẽ diệt. Mà cái sân nó diệt rồi thì mình mới lên làm trời lớn được. Chứ còn không vẫn làm trời đẹp. Mấy ông trời này quánh nhau có 5-7 bà vợ rồi chồng rồi tùm lum hết trơn. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Om Maheswaraya Swaha, tức là đọc cái tên ông thôi. Hay là Om Ehiye Maheswara Swaha. Đại tự tại thiên phi, tức là vợ của ông. Uma nguyên là tôn được sùng bái đặc biệt của bà La Môn giáo thần phi phái thuộc Ấn Độ cổ đại. Bởi vì cái bà này thì nó giống như cái vị thần Uma ở bên Ấn giáo á. Thế nên họ nói vậy thôi. Chứ thật ra bên Phật giáo mình thì thật mấy vị này là mấy vị nhỏ thôi. Chứ không có gì hết. Cũng giống như hồi nãy mình nói đó, tức là ông Thiên Lôi bà La Sát này thôi. Lại xưng là Đồ Nhĩ, Ra, Đô Ga hoặc Tuyết Sơn Thần Nữ, Parvati. Trong thần thoại Ấn Độ thì Om Api có đầy đủ sức thần lực lớn, thường nhận lời thỉnh cầu của chư thiên đánh lui Atula thiên, mà hiện hình tượng 10 cánh tay tóc rối loạn cởi sư tử chặt đầu dắt Atula vương. Sau này khi du nhập vào mật giáo, thời sức uy thần chẳng có đủ như xưa, được ghi nhận là phi của đại tự tại thiên, mẹ của Tinajaka, Vinayaka, tôn hình thân một thịt trắng cưỡi con dê, tay trái cầm kích tam cổ hình bên trái. Tức là bà này cũng là một loại thần giống như là La Sát Nữ thôi, chứ cũng không lớn mạnh gì. Mà khi mà quý vị biết ở trong Phật giáo, trong Phật tông thì người ta thờ tất cả mọi loại. Thật ra mình nói thờ nó nói như kỳ cục. Đúng ra tức là tất cả mọi chúng sinh trên thế giới là đều từ ngày Tỳ Lô Giá Na sinh ra, đều là pháp thân Phật sinh ra. Thành ra mình không có chối bỏ chúng sinh nào hết, mình không có bỏ chúng sinh nào hết. Tất cả những người mà tu theo Phật tông tức là đều chấp nhận mọi chúng sinh trên thế giới. Thì nhà quý vị mới thấy chấp nhận cái bà này vô, nhưng mà không nghĩ là cái bà này bà lớn mạnh và có những cái quyền năng giống như ở trên Ấn Độ giáo thế thôi. Chữ thực từ là u tam muội gia hình là cái bát, tướng ấn là đại tự tại thiên phi ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Umajami Swaha, hay là Namasamanta Buddha Nam Umadevi Swaha, được phạm thiên nữ, tức là Brahmi phạm thiên nữ. Nếu mà mình hiểu thường đó thì mình nghĩ cái này là vợ của ngài phạm thiên, tức là Brahma. Mà bây giờ tự dưng cái mình kéo Phạm Thiên xuống tốt luốt này. Mình Phạm Thiên tức là vị trời lớn. Nhưng mà Phạm Thiên ở trong Phật giáo ấy chỉ là một trời nhỏ thôi. Quý vị nhớ, ở trong Phật giáo mình thì Phạm Thiên tức là mấy từng trời nhỏ. Quý vị thấy đọc ở trong kinh Diệu Pháp Hoa phần thứ 7 đó. Quý vị nhớ tức là các ngài Phạm Thiên nó từ các từng trời, từ các phía đi lại mà cúng dường Đức Phật. Quý vị nhớ, cúng dường Đức Phật thì dùng như lại sinh ra cái câu mà nguyện nghiệm công đức này hướng về Pháp tất cả đó. Quý vị nhớ đoạn đó phải không? Không nhớ thì về lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra phần thứ 7 đọc học được biết chứ. Nếu ra ngoài còn dạy người ta, mai mốt quý vị đi làm pháp sư chưa thì quý vị là pháp sư gì đâu quý vị. Tại nhiều khi quý vị có mặc cảm dữ, quý vị thọ Bồ Tát giới là hơn 5 năm rồi. Cái thằng đẹp như tôi này bây giờ thọ Bồ Tát giới cũng được 5 năm rồi đấy, mà mình tụng giới Bồ Tát là hơn 100 lần rồi ở trong cái chùa này. Hay là tôi hỏi quý vị làm sao quý vị đẹp được? Xin lỗi quý vị chứ nhiều người người ta thọ Bồ Tát giới nhưng cả đời chưa chắc người ta đã tụng giới được một lần đâu. Mà quý vị tụng hơn 100 lần rồi. Quý vị hiểu không? Bây giờ quý vị thử hỏi một ông thầy nào nữa ở đây, nhất là mấy thầy ở ngoại quốc. Mà quý vị hỏi mấy ông thầy tụng giới thì kheo bao nhiêu lần rồi? Hỏi thử coi. Thầy tụng thật á, bao nhiêu lần. Còn mình là tục đàng hoàng mà có tuyên luật sư ngồi nữa, nhiều khi quý vị không biết ngồi đâu, ôi thằng cha này tụng lẹ quá, con mẹ này tụng chậm quá, ngồi ôi việc cầm cuốn kinh lập cái bóp dưới nào. Tôi thấy rõ ràng quý vị những cái đó là cái hành động rất láo dữ lắm quý vị, hỗn, cái đó là hỗn. Một người ta mà lên người ta tụng giới rồi đó quý vị là cái vị tuyên luật sư, không còn là người thường nữa quý vị. Quý vị thấy không phải là bạn của quý vị thường nữa, quý vị ngồi đó là bạn. Còn hã mà lên rồi ngồi đó là xong rồi. Ông tỳ kheo mà ông ấy đi tụng giới Bồ Tát, ông cũng phải ngồi dưới mà nghe. Quý vị thấy rõ ở trong luật đàng hoàng, cái này nói trong luật chứ không nói tôi, ở trong kinh Phạm Võng nói rõ rệt như vậy. Thành ra quý vị chịu khó mình học mấy cái điểm đó. Ở trong này thì Phạm Thiên mình nói tức là vì trời nhỏ thôi chứ không có lớn, Phạm Thiên mà trong đạo Phật đó. Chứ còn nếu mình nói Phạm Thiên là Brahma thì đối với Ấn giáo nó là lớn vô cùng, vì một trong tam tôn của họ. Ở trong này họ nói Phạm Thiên mà hoặc Brahma vốn trong sạch lìa dục nên không có phi hậu, do đó xưng phi trong Phật giáo, tức đại biểu có đức thuộc tính nữ của Phạm Thiên. Thì hồi trước mình nói rồi quý vị nhớ không? Tức là mấy cái vị tam tôn đó, hoặc là mấy vị trời mà trong trong Ấn Độ giáo đó, tức là trong thời xưa của vậy, tức là cái vợ của họ đó, phi của họ không phải là họ đi cưới con ông này bà kia, giống như là cái ngày Đế Thích, quý vị nhớ không? Đế Thích là lấy con gái của Atula Vương, lấy con gái Atula Vương, kỳ rồi mình nói rồi phải không? Quý vị nhớ kỳ rồi mình nói cái vụ mà Asura đó, Asura thì ông ấy đi ông lấy con gái của Atula, bởi vì ông là trời thôi, chứ không phải là cái vị lớn gì, vị, mấy vị lớn và trời lớn đó là họ, họ không có đi lấy con người ta, mà quý vị hiểu rồi gì phải không? Sở dĩ ông trời Đế Thích mà ông đi lấy con gái của Atula đó là tại sao? Vì con gái Atula nó đẹp, quý vị biết rồi gì phải không? Atula đàn ông thì xấu quắc, đen thui thù lùi mà ốm nhom ốm nhách, ngân quốc nổi lên, nhưng mà đàn bà thì nó đẹp dữ lắm. Hôm trước mình nói rồi phải không? Cái đâu hỏi ông thầy nào cũng biết chuyện đó. Thành ra ông trời Đế Thích xuống là ông còn dòm thấy gái kia là ông mày tiết thò lò, ông đi ông cưới con ta, ông về con ta. Mà trong khi cái ông mà trời Atula, ông Atula vương á, thì ông thấy con cha trời ơi, rể nó đẹp trai quá, chứ bây giờ mấy thằng Atula thì nào cũng xấu òm, bây giờ gặp được rể này khoái quá, bóp liền. Thành ra quý vị thấy hiểu một điểm đó, mình đọc những cái thần thoại đó mình nói, nhưng mà nó cũng hay lắm quý vị, dạy mình nhiều cái điều sống ở trên đời lắm. Thành ra quý vị thấy ở trong này mới nói Phạm Thiên vốn trong sạch lìa dục nên không có phi hậu là như vậy, tức là cái hậu hoặc là phi của cái Phạm Thiên này là do cái ông ấy hóa thân ra, giống như trước mình nói. Tất cả những cái người mà lên làm trời rồi đó, tức là vợ của họ là hóa thân ra. Nếu bây giờ quý vị mà tu Bồ Tát giới rồi mà quý vị giữ giới thì tôi nói bảo đảm quý vị đang là trời ngồi đây. Quý vị chết là quý vị ít nhất lên trời. Nếu quý vị tu phước không á, không có huệ á, chứ còn quý vị có huệ thì thôi khỏi nói, quý vị sẽ tái sanh trở lại, bởi vì cái nguyện Bồ Tát của quý vị sẽ không lìa thế giới. Quý vị sẽ còn tái sanh trở lại để quý vị cứu độ chúng sinh. Cái đó là cái nguyện của Bồ Tát. Nhưng mà cái nghiệp lực thì quý vị không còn. Nếu mà quý vị bây giờ dứt nghiệp ạ, chứ còn bây giờ nếu mà vẫn còn tức tối giận dỗi hay là làm những chuyện tầm bệnh tầm bạ, không coi ai ra gì á, thì cái chuyện đó thôi thua. Thì quý vị chịu khó mình tu đi, nhưng mà trong này mình hiểu cái đoạn này họ nói Phạm Thiên vốn trong sạch lìa dục nên không có phi hậu là như vậy, tức là cái bà phi này tức là hóa thân của cái ông Phạm Thiên này ra, tức là cái bà Phạm Thiên nữ này với ông Phạm Thiên như nhau, giống như cái trước mình nói quý vị nhớ không, Văn Phù Sư Lợi với lại Văn Phù Sư Lợi đồng tử nó là một thứ, chứ không phải Văn Phù Sư Lợi đồng tử đó, tức là cái thứ tà lọt cho ông là cái bằng là thị già của ông, không phải. Văn Phù Sư Lợi hóa hiện ra cái ông này, giống như trước mình nói quý vị nhớ, mình nói đọc kinh Duy Ma Cật đó, quý vị đọc kinh Duy Ma Cật xong quý vị thấy kỳ cục cái ông Duy Ma Cật này, nói ông ấy là cư sĩ, cái thất của ông thì nhỏ xíu à, tức là phương trượng là do cái thất của ông Duy Ma Cật mà ra, phương trượng tức là một bề có một trượng vuông vức, một bề một trượng tức là có hai thước rưỡi, cái nhà gì cái đó là cái tròi chứ đâu phải là cái nhà nữa phải không, mà tất cả bao nhiêu vị vô trong đó đều đầy đủ hết, không có thiếu. Mà ông ấy bệnh xong rồi Đức Phật ấy sai mấy ông đệ tử của ông ấy đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, thì ông nào cũng chối trơn, nói thôi sai ngày Anan đi, ngày Xá Lợi Phất đi, mấy ngày đi ngày nào cũng nói con không dám đi thăm bệnh ông ấy, tại kỳ trước con lại con thăm ông ấy, con hỏi ông cái ông dũa con, ông hỏi lại coi ông quay dế chập cái con bí lù hết trơn. Thì cái này mình nói theo tiếng Việt chứ trong kinh người ta không có nói là bị quay dế bị bí lù, quý vị không có đâu, nhưng mà đây tôi nói để cho quý vị dễ hiểu thôi phải không. Thành ra cuối cùng làm sao thì có ông Văn Thù Sư Lợi mới đi thăm bệnh ông. Mà khi mà ông Văn Thù Sư Lợi tới thì nói chuyện với ông Duy Ma Cật, và ông Duy Ma Cật giải đáp những lời của ngài Văn Thù Sư Lợi, và cuối cùng thì làm sao quý vị, bao nhiêu A Tăng Kỳ, những chư thiên đều đạt vô thượng chính đẳng chính giác, phải không? Quý vị nhớ đoạn cuối cùng của nó. Mà quý vị nói, ủa tại sao ông Văn Thù Sư Lợi tới mà ông không đạt vô thượng chính đẳng chính giác? Ông Văn Thù Sư Lợi là còn đẹp như vậy, phải không? Ông là Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không? Duy Ma Quật là hóa thân của ngài Văn Thù Sư Lợi ra để mà giảng pháp cho chúng sinh, có thế thôi. Duy Ma Quật đâu phải là một cư sĩ thường đâu, ông mới là hóa thân của ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì cho quý vị thấy cái quan niệm về hóa thân thì rất là hay. Ở trong này cũng vậy, Phạm Thiên vốn trong sạch lì dục nên không có phi hậu là như vậy, vì cái hậu cái phi là hóa thân của ông Phạm Thiên này ra. Do đó xưng phi trong một giáo, tức đại biểu có đức thuộc tính nữ của Phạm Thiên, tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải co cánh tay nắm quyền, tay trái co cánh tay để ngang ngực cầm hoa sen thì bên dưới. Nó còn cái phần nữa là quý vị nhớ mình chủ trước mình nói phải không, tức là phần ở trong những cái văn hóa ngày xưa đó là đàn bà là đàn bà, đàn ông là đàn ông, mà không có lộn xộn. Thành ra nếu mà ví dụ như chỉ có những vị thần đàn ông không á, rồi bây giờ các bà mà muốn đi mà cúng dường mà lệnh ông đàn ông là mấy ông chồng ở nhà không chịu á, nó không được đi lại cái hành trang này, không được. Thành ra phải chế ra một cái thần bà kia, thành ra phải chế ra một vị thần đàn bà để cho quý vị đó thờ, để quý vị đàn bà thờ, có vậy thôi. Muốn chế ra thì sao, thì người đó, cái vị thần đó phải hóa thân ra. Thành ra quý vị mới thấy cái mà hóa thân mà quý vị thấy rõ rệt nhất là Phật Đà Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là đàn ông, tướng đàn ông, nhưng mà khi mà qua bên tàu rồi thì hóa thành đàn bà, và đàn bà xuống nhau đi lễ lạy, và các ông chồng thì thoải mái, nói không làm bộ thờ thờ mấy cha đàn ông về nhà nằm tơ tưởng, không được. Thì ta ghen như vậy thôi, đàn ông cái chuyện ngày xưa quý vị biết mà, đàn ông đàn bà nó như vậy. Nhưng mà khi mà Quan Thế Âm Bồ Tát mà hóa hiện ra cái thân nữ thì quý vị đàn bà tu thoải mái, tức là đi thờ thoải mái hết, không quay phiền não gì hết. Thành ra bây giờ quý vị mới thấy trong Phật giáo, tức đại biểu có đức thuộc tính nữ của Phạm Thiên, chứ không phải là nói là cái ông Phạm Thiên này thì ông tính nam ông là vậy, rồi bây giờ ông trở thành đàn bà thì ông thành ra là Phạm Phi, không phải. Quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa ha. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải co cánh tay nắm quyền, tay trái co cánh tay để ngang ngực cầm hoa sen, thì bên dưới chữ trùng tử là Bra, tam muội gia hình là hoa sen chưa nở, tướng ấn là Phạm Thiên nữ ấn, chân ngôn là Namasamata Buddha Nam Prajapataye Swaha. Rồi tới đế thích nữ Andri Indra đó, tức là ông đế thích. Indri tức là đế thích mà nữ, là nữ của đế thích thiên, một trong bảy mẫu nữ thiên, tôn hình thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen bốc nụ, ngửa lòng bàn tay trái lên trên. Tức là cái này nếu mà quý vị nói ra thì cái này tức là hậu, tức là vợ đó của ông trời đế thích. Chữ trùng tử là ai, tam muội gia hình là hoa sen búp nụ, tướng ấn là nhẫn ba la mật ấn, chuyên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Sakraya Swaha. Thứ tám là Kumari lại xưng là Câu Ma Lợi Thiên, Câu Ma La Thiên, Kiêu Ma Lợi Thiên, là một trong các quyến thuộc của Đại Tự Tại Thiên, một trong bảy mẫu nữ thiên. Cái này ở trong Ấn giáo đó, thì cái vị này á, là cái vị mà có bốn tay và ngồi trên cái con công. Thì cho quý vị cẩn thận, nhiều khi nhìn cái này vô cái tưởng đâu là ngày Quan Âm Tứ Tý phải không? Hay Quan Âm Khổng Tước ấy. Khổng Tước Quan Âm. Thế nên nhiều người bị sao lộn dễ lắm, bởi vì họ ngồi cũng giống nhau. Họ ngồi cũng trên một thứ, cái họ nói vậy thôi. Rồi người này truyền qua người kia, thì ra họ lầm, nhưng mà thật ra không lầm. Cái vị thần Cung Ma Lợi này thì nó hay cái là đàn bà mà bên Ấn Độ đó, bên Ấn giáo đó thì người ta thờ dữ lắm. Lý do của nó là tại bà này bà chủ cái sự trẻ mãi không già. Nếu mà thờ cái bà này thì cái mặt mình đẹp hoài, không bao giờ bị nhăn hết, không bao giờ phải dùng botox không gì hết. Thì người ta tin tưởng vậy, không tin tưởng thôi. Thành ra cái vị này á, tôn hình thân màu thịt, tay trái cầm cái thương, tay phải nắm quyền hình bên phải. Chữ trùng tử là kho, tam muội gia hình là cái kích độc cổ, tướng ấn là Kumalợi ấn, Kumari. Chân ngôn là Om Kumari Swaha. Giá văn trà là Kamunda, Kamunda dịch âm là tả muộn hoa, giả muộn hoa. Già muộn hoa tức tập đố nữ nộ thần là quyến thuộc của Diễm Ma Thiên, người đứng đầu trong bảy mẫu nữ thiên. Đúng ra thì ở trong Ấn giáo đó thì cái vị này á, là hóa thân của hai con quỷ bị giết, một con quỷ tên là Kunda và một con quỷ tên là Munda. Kunda với Munda bị giết chết, thành ra hóa thân ra thành ra cái vị này, thành ra cái vị này tên là Kamunda, tức là lấy tên hai con quỷ kia mà hợp lại một, thành ra con quỷ này nữ. Quỷ mà không chết, bị giết nhưng mà không chết, nhà hóa thân là một quỷ dữ. Người này nói là quỷ dữ nhưng thật ra là cũng ủng hộ Phật giáo. Ở trong Phật giáo thì ủng hộ, tức là cái này trong Phật giáo thôi. Thì trong Ấn giáo thì cái vị này có tới ba con mắt. là quyến thuộc Diễm Ma Thiên, người đứng đầu trong bảy mẫu nước thiêng, tức là Saptamatara. Saptamatara tức là bảy vị mẫu, mẫu thiên đó, tức là trong cái ấn giáo ngày xưa đó, hoặc là trong cái mật giáo mà xưa đó, quý vị học cho kỹ, tại vì quý vị không phải thuộc giới mật tông thì ra tôi cũng không thể đi chi tiết cho quý vị được. Thứ nhất là quý vị không hiểu, thứ hai là quý vị không có quyền học. Đúng ra thì ở trong mật giáo á, những cái kinh sách trong đó là quý vị không được đọc. Cái này không phải ở trong kinh, cái này nói ngoài thôi, thành ra quý vị cứ việc là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà quý vị muốn đào sâu thêm mà muốn hỏi ở trong kinh nào thì đừng có bao giờ hỏi cái đó. Bởi vì cái đó mà không thọ giới mật tông là không được hỏi. Khi quý vị hỏi cái đó tức là sẽ bị tội nặng lắm, là cái bị hộ pháp sẽ đọc, thì cái chuyện đó không được. Ở trên này thì bây giờ mình nói vậy, tức là cái giá phân trả Samunda này là hai cái loại quỷ dữ bị giết chết, thành ra mới hóa thân thành cái này. Nếu mà mình nói đúng ra trong ấn giáo thì không phải là hai con quỷ nó hóa thân mà này, nhưng mà có một cái vị thần đàn bà đó giết chết hai con quỷ dữ, rồi hai cái quỷ dữ này lấy tên bà này, tức là nói cũng giống như bây giờ mình nói là hai con này, xong hồn hai con quỷ này nó nhập vào bà, thành ra cái bà này bà ấy là hai con quỷ này chứ không ai hết, là tôn hình thân người đầu heo, thân màu đen đỏ. Nhưng mà tượng thường thường ở bên ấn giáo đó thì cái thường này đứng trên cái xác người ta, tay phải cầm đầu lâu và cái bát, tay trái nắm quyền để đầu gối ở giữa. Quý vị thấy, thành ra lúc mà ông Huyền Trang thì rồi mình nói rồi phải không, ngài Huyền Trang đó, người đi thỉnh kinh về đó, người đem rất nhiều tượng với lại hình với lại khí cụ. Quý vị nhớ cái danh sách của ngài, những cái vật mà ngài Huyền Trang đem về nó có nhiều lắm. Quý vị đọc ở trong cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký có bản tiếng Việt mà thầy Như Điển có dịch nữa, Đại Đường Tây Vực Ký, thì quý vị đọc cái đó, quý vị sẽ thấy cái danh sách của những cái vật mà ngài Huyền Trang đem về, thì trong đó có rất nhiều những hình tượng. Và ngài Huyền Trang đem về rất nhiều cái kinh sách mật tông, ngài ở Na Lan Đà và ngài có thọ giới hết. Thầy của ngài Huyền Trang mà ở Na Lan Đà đó là ngài Giới Hiền, quý vị nhớ gì không? Nhưng mà nhớ không nhớ không, không quan trọng gì chuyện đó. Thì ngài Giới Hiền nó dạy ngài và ngài học ở Na Lan Đà. Na Lan Đà lúc đó là có mấy chục ngàn sinh viên, tức là mấy cái thầy tu mà học ở đó, thành ra rất là nhiều người và ngài học được rất nhiều. Và ngài Huyền Trang cũng đem rất nhiều kinh mật tông về. Quý vị thấy bây giờ cái danh sách của những kinh mật tông mà ngài Huyền Trang có dịch sang cũng là có mở. Nhiều kinh sách ngài không dịch thì phải sau những ngài khác dịch sang thì cũng có. Thành ra quý vị thấy hồi kỳ rồi mình nói rồi phải không, ngài Huyền Trang về như vậy rồi người ta thấy những cái tượng những cái gì đó mà hỏi thì ngài Huyền Trang đâu có nói được. Bởi vì theo giới mật tông thì chỉ có những người nào thọ giới mật tông mới được giải thích thôi. Còn những không thuộc giới mật tông thì không được thôi cái đó. Rồi thấy những cái đứa đầu heo, đứa đầu ngựa, đứa khỉ, đứa gì tùm lum hết trơn. Thấy những người mà kỳ cục. Thành ra người ta không biết. Rồi vì sau cái ông Ngô Thừa Ân, ông ngồi ông mới hư cấu ra cái chuyện mà Đường Tăng Tây Du Ký, quý vị nhớ phải không? Tức là Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Chư Ngộ Năng phải không? Ba đệ tử của ông Tam Tạng á. Thành ra quý vị thấy có con heo, có con ngựa thì rồi mình nói rồi. Thì bây giờ là con heo này. Cái người mà đầu heo, mà quý vị nhớ đạo Ấn Độ người ta không có dẫn thịt heo, người ta không biết con heo là gì nữa. Quý vị sang bên Ấn Độ ấy, dân Ả Rập nó cũng không nuôi heo, dân Ả Rập nó cũng kỵ heo nữa. Dân Ả Rập với dân Do Thái nó là một nguồn gốc. Dân Do Thái với dân Ả Rập nó không ăn thịt heo. Người dân Ấn Độ thì là không ăn thịt heo rồi. Thành ra quý vị thấy thịt heo thì chỉ có người Tàu với người Việt mình ăn mà hoan hỉ lắm phải không? Thịt heo ngon, thành ra họ thích. Nhưng mà người Ấn này, người Hồi này, người ta không ăn thịt heo. Thành ra bên nó không có con heo. Mà tại sao đây lại có ông thần đầu heo? Quý vị thấy không? Thành ra quý vị phải để ý, tức là ngày xưa tất cả những các ông thầy ngày xưa đó, họ biết rất là nhiều quý vị. Họ biết tất cả trên thế giới hết, chứ không phải là đơn giản. Về thiên văn, về khoa học, gì, cách trí họ biết hết. Ngay như cái toán học Vệ Đà, quý vị biết, có thể tưởng tượng ngày xưa người ta, cái bên Vệ Đà đó người ta không có số, giống như số Ả Rập. Mà người ta làm toán, người ta dân nhân rất là nhanh. Quý vị về kiếm cái Vedic Arithmetic, quý vị học thử coi. Thấy rùng rợn, tại sao ngày xưa người ta giỏi dữ. Thành ra ở đây mình nói cái giá văn trà này á, tức là một cái ông thần đầu heo này, ông thần ngồi đầu heo dữ dằn, tức là cái này là hóa thân của cái ngài Chư Bát Giới. Đọc Tôn Ngộ Không thấy ông Chư Bát Giới là cái ông này nè, chứ không có ai hết trơn. Chứ không phải là người ta nói hư cấu mà. Ông này là tham, ông này là sân, ông này là si rồi hư cấu. Trời ơi, Ngô Thừa Ân cũng không có biết mấy chuyện đó đâu quý vị. Ông Ngô Thừa Ân là ông mới giảng cái Phật giáo ra cho ngoài cho mình, nhưng mà tại vì người ta không hiểu. Giống như ông Nguyễn Du ấy, ông cũng nói cái tinh thần Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà người thường mình mà chưa có tụng mà Kim Cang 1000 lần giống như ông Nguyễn Du. Quý vị biết ông Nguyễn Du ông có cái bài thơ đó phải không? Kim Cang mà tụng 1000 lần, quý vị làm sao tụng kinh Kim Cang mà tụng 1000 lần nổi? Nếu mà ông tụng 1000 lần ông mới hiểu như vậy, để ông áp dụng vào trong cái chuyện Kiều. Thành ra quý vị thấy những cái tính chất Phật giáo ở trong chuyện Kiều rất là nhiều. mình không hiểu. Nếu mà mình nghiên cứu về Phật giáo thì mình thấy rõ cái điểm ra. Cũng giống như trong Tôn Ngộ Không vậy, thì bây giờ mình mới thấy cái vị thần đầu heo này nó không phải đơn giản. Bởi vì quý vị đọc không thì quý vị thấy ôi cũng thường, nhưng mà bây giờ quý vị thắc mắc, ủa bên Ấn Độ mình đâu có thấy con heo đi trời, chưa chắc người Ấn Độ người ta biết cái hình dạng con heo ra sao nữa, mà tại sao lại có con heo này. Vậy chắc là mấy ông thầy tàu cũng chế ra, à rồi lại nói tầm bậy bạ phải không? Nào không được, không phải đâu. Chữ trục từ là ca, tam mùi gia hình là xương đầu lâu, tiếng Ấn là giá bàn trà Ấn. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Kamundaya Swaha Om Huru Guru Kamunda Swaha. Là quý vị thấy không, cái chữ bát giới mà trong chuyện Tây Du đó dữ dằn lắm quý vị, quánh nhau với lời cờ Ngu Ma Vương phải không? Dữ lắm mà, chứ không phải đơn giản. Đi bắt con gái của Cao Lão, quý vị nhớ lúc đầu không? Xong rồi bị bà Quan Âm ở nhốt, bà bắt nó theo. Thôi bây giờ số 10, Ma Xóa Nữ, Ma Nó Xá Nữ, tôn hình thân một thịt, tay trái để trên bắp đùi, nâng dựng tay phải để trước ngực, hình trái. Chữ trùng tử là Ma hoặc Y, tam mùi gia hình là tay ấn. Tướng ấn là độc cổ ấn, cái này dễ, cái này hôm trước mình khoa học rồi. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Icha Paramanon Mayemi Swaha. Cái vị này là vị nhỏ thôi, vị này là ở phía bên cạnh của ngài Giá Văn Trà, cảm ơn là Manosá Nam, Manusia dịch âm là Manosa, Manosa, Ma Tước hoặc Ma Tức Sứ. Tôn hình thân một thịt, tay phải có cánh, tay gửa lòng bàn tay, tay trái để lòng bàn tay để trên đùi. Chữ trùng tử là Ma hoặc Y, tam mùi gia hình là tay ấn, tướng độc cổ là độc ấn, độc cổ ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam, Ichabaram, Manomayemi, Swaha. Cái này quý vị thấy cái hình này ngộ là cái hình này nó có một cái hào quang ở đâu, quý vị thấy không? Hồi nào giờ trên mình không có thấy hào quang, thì có vị này, vị sau này là có hào quang trên đầu. Thủy diệu Bốt Đà, thủy diệu là một trong 7 diệu hoặc 9 diệu để xưng là thủy tinh, trích tinh, thủy đại diệu, thủy tinh, tinh túy của nước. Cái này nó, quý vị thấy chữ Bốt Đà không phải là ông Phật, nhưng mà cái này là ngôi sao thủy tinh, thành ra mới nói thủy diệu. Diệu tức là những ngôi sao mà nó moving, tức là nhìn mình nhìn trên bầu trời thì nó thay đổi vị trí hoài, chứ nó không có cố định. Tức là nó là một hành tinh thôi. Hành tinh tức là thủy tinh này. Thủy tinh tức là Mercury. Mercury của mình là cách mặt trời 46 cho tới 70 triệu km. Cách xa vậy bởi vì cái quỹ đạo nó là hình elip, tức là hình bầu dục vậy. Thì cái mặt trời đó là một trong hai cái trung tâm của nó thôi. Thành ra lúc mà nó ở cái perigee với cái apogee đó, tức là cái chỗ mà cận điểm với cái cao điểm của nó khác nhau. Ở cận điểm của nó là 46 triệu km, còn cao điểm của nó là 70 triệu km cách mặt trời. Tôn hình thân một thịt, chắp hai tay, đầu đội mẫu báo tinh nguyệt, mặt trăng có ngôi sao người bán già. Sao thủy diệu này á, cách mặt trời 70 triệu, gần xa nhất, gần mặt trời nhất nó là 46 triệu. Còn trái đất thì mình cách mặt trời từ 147 tới 152 triệu cái số. Thành ra trái đất chạy vòng quanh mặt trời mà không có xa quá. Thành ra quý vị thấy mùa đông với mùa hè đó nó không có cách nhau nhiều phải không? Mà quý vị đã thấy run cái gì? Mùa đông cái là lạnh rúng ở trên, mùa hè chút xíu vậy. Còn nếu mà quý vị sống như ở trên cái thủy tinh này chắc chết queo. Bởi vì nó cách xa quá nhiều. Mà khi mà quá nhiều vậy thì cái ánh sáng, cái sức nóng của mặt trời nó chiếu cái trái đất chỉ cách nhau có mấy triệu cây số như vậy. Mà mình đã thấy khác dữ rồi. Mùa đông mùa hè đây quý vị thấy khác liền đi phải không? Mà quý vị thấy là trên thế giới này, cái tuổi của thế giới của mình là khoảng 4 tỷ rưỡi năm, 4 tỷ rưỡi năm, mà trong khi cái sự sống ở trên trái đất của mình mới cách đây có khoảng 1 tỷ năm, 1 tỷ năm rồi quý vị. Thành ra con người mà sống ở trên trái đất này đúng ra người ta tính là cái sự hiện diện của con người mà giống như bây giờ của mình là chỉ có mấy chục ngàn năm, đâu có bao nhiêu. Tức là ngày xưa hoàn toàn con người không có, cả tỷ năm rồi cái sự sống, mà sự sống của nó là những cái chúng sinh khác. Thành ra quý vị mới thấy, mới hiểu tại sao ở đây, ủa tại sao mấy ông này thờ những cái ngôi sao, thờ những cái con này, cái kia kỳ cục. Bởi vì tất cả cái đó nó là những chúng sinh, là những hóa thân của ngài Tỳ Lô Giá Na, của Đức Phật ra hết. Mình là những cái hóa thân cuối cùng, cuối cùng đối với mình. Bởi vì sau mình rồi thì còn những cái chúng sinh khác, chế ra những cái loại nào đâu mình đâu có biết được. Chữ trùng tử là Bồ Tát Mùi Gia Hình là ngôi sao trên cái bình, tướng ấn là Thủy Thiên Ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Naksatra Nirjadaya Swaha, tức là giống như các ngôi sao khác ở trên mình học rồi. Hay là Om Buddha Naksatra Swami Keduma Swaha. Đến giờ tức Thổ Diệu, Thổ Diệu tức là sao Thổ. Sanaiskara là một trong 7 diệu hoặc 9 diệu, tức chấn tinh, tức là cửu diệu hoặc thất diệu. Tức là cái này là ngôi sao Thổ. Thổ tinh tức là Saturn. Saturn tức là cái hành tinh mà quý vị thấy nó có cái vòng xung quanh á. Cái hành tinh này thì cách mặt trời từ 1 tỷ 350 triệu cho tới 1 tỷ 750 triệu cây số. Cách trái đất quá chừng, cách hơn 10 lần như vậy. tức là cách mặt trời rất là xa, mà quay chung quanh mặt trời như vậy á, là phải mất 29 năm rưỡi trên trái đất mình á, thì cái thổ tinh là nó mới quay chung quanh mặt trời một năm. Tức là cái một năm ở trên thổ tinh nó bằng 29 năm rưỡi ở trái đất. Thế cho quý vị thấy đọc trong kinh Phật đó, mà nói ở trên nó một ngày bằng mấy ngày thì nhiều khi quý vị không hiểu. Thì quý vị thấy rõ rệt cái này đơn giản thôi, đâu có gì khó hiểu đâu, phải không? Mình chỉ nhảy đến cái hành tinh kia một cái, hành tinh sao thổ một cái, thì một năm ở đây chỉ bằng 1/29 năm rưỡi ở trên kia thôi. Tôn hình thân màu thịt, hiện tướng lão tiên nhân, thân trên màu đỏ cởi trần, thân dưới mặc quần da beo, tay phải cầm cây gậy tiên, tư thế đi bộ. Chữ tưởng tử là sa hoặc râu. Tam muội gia hình là cây gậy tiên, tứ ấn là bát ấn, chân ngôn là nam asamata buddha nam nasatra nirajaniye swaha hay om sanaiskara siti sri swaha. Quý vị thấy cái ấn này ngộ, cái ấn này giống như mấy ông Hồi giáo ông ngồi tụng kinh rồi. Nguyệt diệu là soma, soma tức thái âm là một trong chín diệu. Nguyệt diệu tức là mặt trăng. Tôn hình thân màu thịt, tay phải cầm nửa hình trăng, tay trái nắm quyền để ngang ngực. Chữ trùng tử là su. Tam muội gia hình là con thỏ trên nửa hình trăng. Ngộ ha, quý vị thấy để con thỏ, hình con thỏ rõ rệt. Thì ngày xưa người ta tin ở trên mặt trăng có con thỏ nó nằm trên đó, thì cái đó theo thần thoại của họ thôi. Nhà quý vị thấy con thỏ trên mặt trăng nó là như vậy. Cái con Việt Nam mình thì cái đó là chú cuội hay là kỳ đa ấy. Cái văn hóa nó khác. Tương ứng là nguyệt diệu ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Nakshatra Niradinaye Swaha, tức là giống mấy cái diệu khác. Hay là Om Somasri Swaha, tức là đọc cái tên của ngài này, Soma tức là nguyệt diệu. Xứng cung, à bây giờ qua mấy cái cung. Mấy cái cung tức là quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là mấy cái khúc ở trên bầu trời đó, trong cái hoàng đạo đó, trên hoàng đạo trên bầu trời mình chia ra là 12 cung. Thì xứng cung là một trong 12 cái cung này. Cung này á, tức là ở tiếng Pháp á, thì gọi là Balance, còn tiếng Anh á, thì gọi là Libra. Tuổi Libra là tuổi này, là sinh ở trong cái tròn này. Ở trên cái cung này á, thì mình thấy cái này nó là một cái tròn sao mờ đó. Quý vị nào mà sinh từ ngày 23 tháng 9 á, cho tới ngày 22 tháng 10 đó, là thuộc cái cung này. Bởi vì cái cung này á, nhìn trên trời đó thì cái mặt trời nó đi vào hoàng đạo, đi ở cái cung này trong những ngày đó. Chủ của cái cung này là sao Venus, tức là kim tinh. Nếu mình nhìn trên trời đó thì ở cái cung này nó có là một cái tròn sao mờ, nó ở trong một tròn sao rất là nhiều sao, sao nó mờ thôi. Mà bốn cái ngôi sao sáng nhất đó là sao Alpha, sao Beta, sao Gamma với sao Sigma. Thì sao Alpha đó là cách mình 77 năm ánh sáng, rồi sao Beta đó là cách mình 185 năm ánh sáng, sao Gamma là cách 152 năm ánh sáng, nhưng mà sao Sigma tới 288 năm ánh sáng. Thì là quý vị thấy mình nhìn đấy thì mình thấy tròn sao như vậy, mình tưởng đâu là nó ở một khu, nhưng mà thật ra một cái nằm trước, cái nằm sau tuốt luôn luôn nè. Thì là quý vị thấy mình nhìn như vậy, mình nhìn mình tưởng chỉ là một khu vậy thôi, có mấy ngôi sao, nhưng mà nhìn lên thì thấy vô cùng vô tận sao. Còn nếu mình lấy cái Hubble telescope lên thì ôi chao ơi, là cả tỷ ngôi sao nữa. Mà tỷ ngôi sao như vậy là cả tỷ thế giới, cả tỷ vũ trụ hết, cả tỷ những cái chúng sinh khác ở trên đó. Cách trái đất mình cả mấy trăm năm ánh sáng vậy, mình sống biết bao nhiêu đời, mình đi không nổi một năm ánh sáng, quý vị thấy. Thì ra những vị này là những cái cung này á, tức là biểu tượng cho cái đó thôi. Xứng cung Tula Vimana, Tula Vimana là một trong 12 cung, lại xưng là xứng lượng cung, thiên xứng cung, tức là cung thiên xứng. Tôn hình thân màu thịt, hiện hình lão tiên nhân cởi trần, tay trái để ngang ngực, tay phải cầm cái cân. Chữ trung tử là tu hoặc trô. Tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn, tức là giống mấy ngôi sao kia. Chân ngôn là Om Tulapataye Swaha. Yết trùng cung Rishika Vimana, Yết trùng cung Rishika Vimana là một trong 12 cung, tức là cái này là cung Scorpio. Scorpio tức là cái hình con bọ cạp đó. Cái này cũng là một tròn sao. Cái này trên hoàng đạo mà mặt trời nó đi vào từ khoảng ngày 24 tháng 10 cho tới ngày 22 tháng 11. Tức là quý vị mà sinh những ngày này thì thuộc cái tuổi này. Chủ là nước, với lại cái hành tinh là Pluto. Pluto thì bây giờ nó mất rồi. Pluto thì nó vẫn còn, nhưng mà người ta không xem nó là cái hành tinh nữa. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Mình nói lại nữa. Thì tính cái người này, cái tính những người mà sinh trong này thì tính thích ở trong gia đình. Cái bằng là nội tâm nhiều hơn. Thích đời sống gia đình chứ không có thích lung bung ở ngoài, đi làm chuyện ở ngoài. Cái cung này nó là một tròn sao ở giữa dải ngân hà, gồm có nhiều sao sáng. Mà nhất là có các tròn tránh, tròn Messier 6, Messier 7, tròn Messier 4, tròn Messier 82, 80. Với cái tinh vân NGC 6231. Thành ra quý vị thấy nó chỉ là một dải như vậy, gồm những cái sao mờ mờ vậy. Mà tới lúc mà mình định vị nó lên thì rất nhiều thế giới, rất nhiều vũ trụ, rất nhiều cái tròn sao này. Sở dĩ mình phải mình nói thêm cái này nữa, bởi vì cái này nó hay lắm quý vị. Cái sao này thì nó gồm nhiều cái sao khác nhau. Cái sao này ở giữa cái dải ngân hà thì gồm có nhiều sao sáng. thì sau Antaurus tức là cách trái đất mình 550 năm ánh sáng, rồi tròn sau Beta cách trái đất 400 năm ánh sáng, Theta cách 300 năm ánh sáng, Delta cách 490 năm ánh sáng, Lambda cách 700 năm ánh sáng, Epsilon cách 92 năm ánh sáng, Pi cách 590 năm ánh sáng. Thì quý vị thấy tại sao mình nói lùng bùng như vậy? Bởi vì đúng ra cái tròn sao này á, nó biểu tượng, quý vị thấy cái cờ Ba Tây không? Brazil. Nó bạn thấy cái cờ Brazil phải không? Cái cờ Brazil của nó là cái cờ màu xanh lá cây. Nó có một cái hình chám màu vàng. Màu vàng rồi giữa của nó đó thì có một cái vòng tròn màu xanh. Rồi giữa cái vòng tròn màu xanh bắt ngang như vậy thì nó là cái chữ, cái bằng quốc hiệu của cái nước Brazil. Thì cho quý vị thấy ngộ, vì cái vòm màu xanh ở giữa của nó, cái hình chám với lại cái cờ màu xanh đó là cái cờ cũ của cái đế quốc Brazil. Đế quốc Brazil ngày xưa đó, ngày xưa nó là thuộc thành phần của nước Bồ Đào Nha. Quý vị nhớ phải không? Vì ngày xưa Bồ Đào Nha nó xâm chiếm cái nước Ba Tây, nó lập đó. Rồi cái người Bồ Đào Nha, nhưng mà người ta muốn tự lập với lại hoàng hậu Bồ Đào Nha lúc đó, thì đúng ra họ cũng là trong cái vương triều thôi. Thành ra họ lập một cái vương quốc ở bên đó mà họ gọi là đế quốc Empire, chứ không phải là vương triều nữa. Thì cái hình quốc huy nó ở phần giữa đó thì nó khác. Nhưng mà tới lúc mà cái nước Brazil mà nó độc lập năm 1889 đó, thì nó mới thay cái quốc huy ở giữa đó bằng cái hình tròn với lại cái dải ngang như vậy màu trắng. Thì cái hình tròn đó tức là hình bầu trời ở bên Brazil, tức là bên Nam Bán Cầu, quý vị nhớ không? Brazil Ba Tây đó, tức là nằm ở Nam Bán Cầu. Nó thấy vào ngày 15 tháng 11 năm 1889. Họ nhìn đó, họ đẩy trên đó, quý vị đọc cho kỹ, quý vị thấy 27 cái chấm. Thì 27 đó là 27 ngôi sao. Và trong đó đó thì có cái ngôi sao Arcturus này ở trên bầu trời Brazil lúc đó. Thành ra quý vị nhiều cái mình học được á. Tức là cái này đó, tròn sao này Libra, nó nằm ở trên cái cờ của Brazil. Thì dĩ nhiên là nhiều cái cờ nó cũng có ngôi sao gì phải không? Giống như cờ của Úc rồi hả? Thì nó cũng có mấy ngôi sao của cái vòng trời bên Úc. Chữ thủ tuần là Vrư, tam mùi gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn, chân ngôn là Om Sika Pataye Swaha. Rồi tới cung tức là Sagittarius. Sagittarius tức là hình mà quý vị thấy người giống như ngựa đó mà lại có cầm cái cung đó phải không? Cầm cái cung. Sagittarius thì gồm có 22 sao, có hành tinh trên nữa. Nguyên cái khu này mặt trời nó đi vào hoàng đạo từ ngày 23 tháng 11 cho tới ngày 21 tháng 12 và nó nằm ở từ 240 độ cho tới 269 độ vĩ. Chủ là lửa, cái hành tinh là Jupiter. Cái tánh tình là thay đổi hoạt động. Thì cái vùng này á, 22 sao này á, mình nói là sao chứ thật ra nó là những tròm sao, những vùng sao. Thì nếu mà quý vị muốn nghiên cứu nhiều hơn ấy, thì quý vị thấy có các tròm sao Messier 55, Messier 8, Messier 17. Messier 8 ấy, tức là có khi còn gọi là cái tinh vân Lagoon, cái danh từ ngày xưa đó, Nebula Lagoon. Còn cái Messier 17 ấy, thì gọi là cái Nebula Omega. Messier 20 ấy, thì gọi là cái Nebula, tức là cái tinh vân Trifidia. Và cái tinh vân MGC 6559, tức là cái vùng này cũng rất nhiều sao. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm cái tên, tay trái cầm cái cung, hiện tư thế thiên nhân đi bộ. Tức là cái hình này hình biểu tượng thôi. Chữ trường tử là đam, tam mũi gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn. Chân ngôn là Om Danapan Taye Swaha. Bây giờ qua tới nữ tú tức là sao nữ. Nữ thì ở trong dị thập bát tú của Tàu nó họ gọi là nữ thổ bức. Bức tức là con rơi. Cái này cũng là thuộc cung Aquarius. Aquarius tức là bảo bình, đẹp xô. Sravana là 128 tú, tôn hình thân một thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao hình tay phải. Tức là quý vị thấy những ngôi sao, những vùng như vậy á, tức là chứng tỏ là tất cả những chúng sinh, những thế giới trong đó, chứ không phải là chỉ có cái ngôi sao đó, mình thờ cũng có ngôi sao đó. Thì bây giờ để mai mốt để cho quý vị con thất nghiệp, muốn đi làm ăn thì bói á. Trong ngày xưa á, mấy cái người mà ta sinh nhầm cái sao nữ này á, cái tuổi sao nữ này, hoặc là gặp sao nữ, mấy cái ông mà bấm độn. Mai mốt quý vị Hồng muốn học, tôi về tôi dạy cho quý vị cách mà bấm độn, biết ngày nào giờ nào á. Bên Tây Tạng mật tông nó người ta cũng tin cái này quý vị, nhưng mà họ tin kiểu khác, không giống như vậy. Thì cái này về Tàu, tôi đọc cho quý vị nghe cái câu này về. Mai mốt quý vị nghe cái băng nghe thì quý vị chép ra, đoán số cho người ta kiếm tiền. Nữ tú này ở trong cái sao nữ này á, thì người ta, nếu mình nhầm cái khung này á, là sao xấu á, sao xấu. Cái bài kệ của nó là này, nữ tinh tạo tác tổn bà nương, huynh đệ tương hiểm tợ hổ lang. Nữ tinh tạo tác tổn bà nương, tức là gặp cái sao nữ này á thì là tổn hại lắm. Tức là đàn bà quý vị cũng bị tổn hại hết, nhất là quý vị phải nữ. huynh đệ tương hiểm tựa hổ lang, tức là anh em ấy, thì là tranh nhau rồi ghét nhau rồi giết nhau thù hằn nhau. Thì những người sanh nhằm tuổi này hoặc là bấm độn mà nhằm cái tuổi này ấy, làm công việc nhằm tuổi này là không nên làm. Tại sao? Mai táng sinh tai phòng quỷ quái, tức là nếu mà nhằm cái ngày này ấy, mà đi chôn cất người ta cho người ta động thổ ấy, nhằm cái ngày này ấy, thì là sinh tai, tức là sinh ra cái tai nạn, rồi lại gặp quỷ quái gì nữa, nó hiện vô nhà mình, rồi điên tà tật bệnh cánh ôn hoàng, gặp bệnh khùng điên, rồi bệnh thường nữa, rồi gặp ôn hoàng dịch lệ nữa, thì như nhiều thứ lắm. Vì sự đáo quan tài thất tán, tức là nếu mà gặp chuyện mà phải đi ra tòa thì thế nào mình cũng thua. Tài thất tán tức là mất tiền, tà lị lưu biên bất khả dương, tức là những bệnh ấy, mất tà lị chứ không phải là mình tiêu chảy. Tà lị tức là mình mất, mất tán nè, tà tức là tán ra, tức là mất hết. Không bất khả dương, dương tức là mình cầm lên được, tức là mình giống như quý vị mà chơi sập sám phải không? Quý vị dương hay quý vị thủ, quý vị thủ tức là quý vị giữ, còn dương tức là quý vị khoe ra, khoe không nổi nữa, hết sức quách hay là sệ quá, khoe đâu có nổi nữa. Bất khả dương là như vậy. Khai môn phóng thủy phòng thử nhật, khai môn tức là mở cửa này, phóng thủy tức là mình đào giếng hoặc là mình khai những cái nước vào trong á, mà gặp cái ngày này phòng thử nhật này, toàn gia tán bại chủ ly hương đều, tức là toàn gia thì mất hết mà chủ ly hương tức là cũng giống như mình ấy. Mình tại vì mình khai môn nhằm ngày này nên mình mới qua bên Mỹ nhở. Chữ thì tình là sra, tam bộ gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là nama samantha buddha nam naksatra nirjadanyaye swaha hay là om sravana naksatra swaha. Thôi thì ngô tú này đầu tú thì tới mình học ha, ngô tú thì xấu nhưng mà đầu tú thì tốt, mấy bây kệ cũng hay, rồi tới mình học tiếp. Tôi dừng chắc tài liệu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.